Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn, Thiền Đức, Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý đạo tràng, Phật tử, toàn thể Phật tử xa gần trong và ngoài đơn vị. Kính thưa liệt quý vị, nhân dịp Ban Trị sự Tịnh Hội Phật giáo Đắk Lắk đăng cai mở lớp bồi dưỡng giảng sư cho năm tỉnh cao nguyên, Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mở một đợt thuyết giảng và thăm viếng một số chùa và đồng bào Phật tử trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó có đơn vị chùa Thọ Thành chúng ta. Đó là niềm hỷ lạc vô biên của Bổn Từ, sự hiện diện và đồng hành. Kính thưa chức quý vị, trải qua 2000 năm lịch sử, sự hiện diện và đồng hành cùng dân tộc, đạo Phật nghiễm nhiên trở thành tôn giáo của dân tộc Việt Nam. Xuyên suốt thời gian lịch sử, đạo Phật đã đem đến cho đất nước và dân tộc lợi quốc an dân. Ngày nay, sự đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh lại càng trở nên vô cùng thiết thực. Do vậy, Đạo Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhận đạo Phật là đạo của hòa bình thế giới, và những sự kiện trọng đại như lễ Tam Hợp Vê Sắc, ngày Phật Đản Phật lịch 2552 đã diễn ra vô cùng trang nghiêm long trọng trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam, đã nói lên điều đó. Kính bạch trước quý vị, giáo pháp của Đức Như Lai vô cùng thầm thâm vi diệu, như cây trong rừng, như nước bốn biển, từ trung cũng nhằm mục đích muốn Phật tử chúng con cho chúng sanh ngộ nhập Phật trí. Nhưng hàng Phật tử chúng con nghiệp chướng còn nặng nề, báo chướng duyên còn đoanh vây chi phối. Hôm nay được đại sự nhân duyên Chư Tôn Thiền Đức Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội quang lâm thuyết giảng tại chùa Thọ Thành, ban cho chúng con những lời pháp nhũ làm cho đại chúng trong pháp hội hôm nay sanh tâm hoan hỷ. Chúng con cảm thấy vui mừng và tri ân cả cấp giáo hội đã vì chúng con mà ban cho một thời thuyết pháp. Kính thưa chư liệt quý vị, đăng pháp tòa thuyết giảng hôm nay, con xin được phép cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Nhật Từ, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương II Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng bộ môn Triết học Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị càng phát tay. Đồng thị giả đề tài thuyết pháp hôm nay, Đại Đức Thích Trọng Đức, ủy viên Đoàn Giảng sư Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện dự thỉnh buổi thuyết giảng hôm nay, Đại Đức Thích Minh Thông, tỉnh xã Giác Đắc, tỉnh xã Ngọc Giác Đắc Gần, cùng có hiện diện tham dự hôm nay, và toàn thể quý vị Đại Đức Tăng đồng giới thiệu. Trân trọng giới thiệu quý vị khách quý và toàn thể Phật tử xa gần cùng tham dự trong buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay. Tiếp theo đây là buổi thuyết giảng của Đại Đức Thích Trực Từ, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương II Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng bộ môn Triết học Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức thực hiện buổi thuyết giảng hôm nay. chúng con trân trọng kính cúng thỉnh chư tôn thiền đức toàn thể đại chúng đứng lên để niệm Phật cầu gia bì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trân trọng kính cúng thỉnh chư tôn thiền đức an tọa, kính cúng thỉnh quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Quảng Pháp, trụ trì chùa Thọ Thành, Đắk Lắk. Kính thưa quý Đại Đức Tăng và toàn thể quý Phật tử chùa Thọ Thành. Nhân buổi tập huấn và bồi dưỡng khóa Hoằng Pháp dành cho các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung, Ban Hoằng Pháp Trung ương của Giáo hội đã phối hợp với Ban Trị sự Tịnh Hội Phật giáo Đắk Lắk thuyết giảng ở gần 10 chùa trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi được phân công thuyết giảng tại chùa Thọ Thành tối hôm nay. Đề tài chúng tôi mang đến cho quý vị là chăm sóc hạnh phúc như là nhu cầu rất cần thiết mà tất cả chúng ta đều phải quan tâm. Sài Gòn vào mùa này vẫn còn nóng nực. Trưa hôm qua khi có mặt tại Đắk Lắk thì không khí mát dịu đã làm cho người có mặt cảm thấy hân hoan, đặc biệt là hân hoan với truyền thống văn hóa Phật giáo tại xứ văn hóa cồng chiêng này. Đến ngày thứ hai, tức là hôm nay, mát lạnh đó đã vượt hơn cái mức chịu đựng, thân thể bắt đầu cảm giác hơi lạnh. Rồi bây giờ quý vị ngồi giữa trời sương như thế này có lẽ là cũng hơi lạnh lắm không à. Chúng tôi và toàn thể quý vị đều phải trang bị mặc áo ấm. Nhiều Phật tử mặc áo ấm bên ngoài, có người mặc áo ấm bên trong. Từ xa đến vì chưa biết rõ về khí hậu tại đây, chúng tôi không có mang theo áo ấm nào hết. Và do đó không còn cách nào khác là phải mặc ba cái áo để thân thể được giữ nhiệt lượng căn bản, điều tiết làm cho cơn lạnh được vượt qua. Cái trạng thái mà mình là có cảm giác mát mẻ khi có mặt ở đây đó, nó là một loại hạnh phúc về vật lý mà ta có thể điều tiết cho nó thích hợp với không gian, khí hậu, thời tiết vân vân. Đến cái mùa lạnh quá đó, nhà nào có máy sưởi thì có thể bật lửa củi lên để sưởi, hay là có máy ấm điều hòa nhiệt độ thì cái cơn lạnh rét đó sẽ được vượt qua. Do đó con người bây giờ có thể làm chủ được sự lạnh và nóng bằng những sự phát minh của khoa học, và tất cả cái đó là một phương tiện không thể thiếu để ta có được hạnh phúc về vật lý mà kinh điển nhà Phật từng gọi là hạnh phúc giác quan. Dầu chỉ là hạnh phúc giác quan nhưng ta phải biết cách chăm sóc nó. Lạnh thì mặc áo ấm vào để giữ thân nhiệt không bị tuột xuống. Nóng thì dùng các máy điều hòa để làm cho nhiệt được giảm đi. Như vậy phương tiện áo mặc giúp cho chúng ta có được hạnh phúc giác quan. Tương tự, đói phải ăn, khát thì uống, mệt thì đi ngủ, bệnh tật thì phải tập thể dục cho có sức khỏe. Và kinh tế đang bị khốn đốn, tài chính thế giới đang bị suy sụp, khủng hoảng, ta phải nỗ lực vượt qua. Sự vượt qua dẫn đến làm chủ được tình huống được xem là hạnh phúc vật lý. Nói một cách khác là dầu là hạnh phúc vật lý, ta cũng cần phải chăm sóc nó như chính hạnh phúc của tinh thần. Bên cạnh hạnh phúc vật lý mà con người có, ta cần phải chăm sóc hạnh phúc tâm linh. Con đường đến với đạo Phật là một phương tiện rất là tốt, mà tổ tiên chúng ta nghìn đời trước đã đi qua. Sinh ra trong một hoàn cảnh giàu khó khăn về kinh tế, Việt Nam đã còn thua sút so với bạn bè ở trong khu vực và giới quốc tế, nhưng ta có được duyên phúc gặp được Phật pháp. 2 năm trở về trước thì ngôi chùa này có ban đại diện gồm có 7 thành viên đều là các vị Phật tử đã nỗ lực rất nhiều công sức bồi đắp để giúp cho tất cả những người con Phật gần xa khu vực này có nơi đến để bái viếng và tu học. 2 năm mấy trở lại đây, đại đức Quảng Pháp sau khi tốt nghiệp cao cấp giảng sư và cử nhân Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh phát tâm về cái nơi hẻo lánh này để tiếp tục cùng với ban đại diện của chùa làm cho ngôi chùa trở nên được thịnh vượng hơn, chỗ tu học ngày càng khang trang hơn và phương tiện tu học cũng có ở mức độ tốt hơn. Tất cả những nỗ lực chân chính đó là một cách để chăm sóc hạnh phúc cho người Phật tử về phương diện tinh thần. Do đó dầu có khó khăn nhưng quý Phật tử đã thấy rõ được hạnh phúc này nó không phải cho thầy trụ trì, lại càng không phải là cho ban đại diện, mà là cho bản thân mình và con em của mình và cho những người dân làng khu vực. Người sau có câu như thế này: đất vua chùa làng phong cảnh bục, đất là của chính phủ, chùa là của làng xã, phong cảnh là có cái chất liệu giác ngộ từ bi, mà việc có mặt là việc chúng ta được an vui và hạnh phúc. Như vậy thầy chủ trì mà trước đây đó tiền thân là ban đại diện của chùa nỗ lực gây dựng ngôi chùa không phải để cho bản thân của những vị đó, mà cho làng xã nơi mà ngôi chùa này có mặt như là một thực tại tâm linh. Thấy rõ được điều đó cho nên quý Phật tử đã phải cắt xén cái phần chi tiêu của bản thân mình, con em của mình, gia đình mình, góp phần xây dựng ngày càng cho ngôi chùa được tốt đẹp. Tất cả những hành động đó là một nghệ thuật chăm sóc để ta có được hạnh phúc về tinh thần. Xin tất cả chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm câu chuyện Tiếu Lâm liên hệ đến cách thức người vợ người chồng thương một đứa con gần đến tuổi một năm tròn, gần đến ngày thôi nôi, cả vợ lẫn chồng phải làm việc nhiều hơn để có tiền mua quà cho cái lễ thôi nôi đó. Người vợ ra chợ mua về chiếc nôi rất là xinh xắn và dễ thương. Mỗi ngày bà đặt cậu bé vào trong cái nôi, ru cậu ta bằng những lời ru của mẹ ngọt ngào, chất liệu của tình thương yêu, để cho cậu có thể ngủ được một giấc ngủ ngon lành. Chiều khoảng 6 giờ thì người chồng đi làm về. Ngày hôm đó đó, anh đi một mạch vào ngay chiếc nôi, mắt nhìn chầm chầm không nháy, quan sát một hồi lâu thì chị vợ ở dưới nhà sau đi lên quan sát, thấy chồng đang nhìn đứa con như là hoa trái tình yêu của hai bên, cảm thấy rất là hạnh phúc. Chị đến kề cận bên người chồng, kề vai, kề đầu mình vào vai của người chồng, thỏ thẻ tâm sự: em vô cùng hạnh phúc ngày hôm nay nhìn thấy anh quan tâm chăm sóc đến con của chúng ta. Đáp lại lời chia sẻ đó, người chồng nói như thế này: chiếc nôi đẹp như thế này anh không ngờ nó chỉ bán được với cái giá là 100.000 đồng mà thôi. Anh đành lọc 3 lần câu nói đó. Người vợ cảm thấy bức xúc, nói xong rồi quảnh mặt quay đi, không nói không rằng. Chiều hôm đó bữa cơm gia đình trở nên rất là lạnh, không khí gia đình rất là căng thẳng. Trong câu chuyện này ta thấy là cái quan niệm về hạnh phúc gia đình của vợ và chồng có phần khác nhau. Đối với người nữ, với cách là mẹ và vợ, thì hạnh phúc gia đình đã được hiểu là một mái ấm Nơi đó nó có tình thương của người chồng, có trách nhiệm của người cha, có sự quan tâm chăm sóc của đôi hôn nhân thương yêu. Và thế giới của bạn chính là tình yêu này. Khi lập gia tắc rồi thì người nữ có khuynh hướng là giảm bớt các mối quan hệ xã hội để đầu tư cho chồng và cho con, và điều đó mang lại sự hạnh phúc. Còn đối với người chồng đó thì mối quan tâm nó không nằm ở chỗ này. Ông ta nhìn chằm chằm vào cái chiếc nôi chứ không nhìn vào đứa con, làm cho người vợ nghĩ rằng là ông đang quan tâm đến đứa bé. Câu phát biểu của ông một cách rất là tự nhiên và cũng tạo ra một cái nỗi thất vọng rất là to lớn ở người vợ thương yêu của mình. Anh không ngờ chiếc nôi đẹp và quý như thế này mà chỉ bán với cái giá 100.000 thôi. Như vậy cái mối quan tâm của ông là làm ăn buôn bán kinh doanh thương mại, thậm chí là có thể dấn thân vào cái cuộc kinh doanh đó đầu tắt mặt tối, miễn là mang về cho gia đình được đồng tiền các bạn. Và hiểu nôm na như thế là đang chu cấp hay là chăm sóc hạnh phúc của gia đình. Rất nhiều người đàn ông đã rơi vào quan niệm sai lầm đó. Đồng tiền và phương tiện vật chất đó dĩ nhiên là một phương tiện có ý nghĩa để giúp cho cả gia đình có được hạnh phúc vật lý, nhưng nó không phải là tất cả. Để sống hạnh phúc của gia đình được hiểu bằng một cái mối quan hệ hai chiều, mà trong đó trước nhất nó phải có một cái mối hài hòa, không chỉ về thân thể, cảm xúc, tình yêu, mà nó còn liên hệ đến nhiều cái tinh thần trách nhiệm khác nữa. Hòa hợp tính cách giữa hai bên là yếu tố không thể thiếu. Rất nhiều người chồng chỉ nghĩ đơn giản là mang tiền về cho vợ, chu cấp cho con, thế là ta đã tròn trách nhiệm chăm sóc hạnh phúc cho gia đình. Cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Vì quan niệm như thế cho nên nhiều người chồng đó bận đến độ là cả cuộc đời kể từ dấn thân vào kinh doanh và sự nghiệp đó, không còn thời gian dành cho gia đình một buổi cơm chung. Hẳn hẹn khắc hứa dần già rồi đó, năm tháng sẽ trôi qua và cuối cùng cái hạnh phúc tình cảm giữa người thân với nhau chưa đạt được một cách trọn vẹn. Do vậy hài hòa và chính tất được hiểu là sự thể hiện tính hiểu biết một cách tương đồng giữa vợ và chồng, để mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của người này được người khác hướng lấy một cách trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất, không dẫn đến tình trạng hiểu lầm, hiểu sai. Từ việc hiểu lầm, hiểu sai nó có thể dẫn đến những cái tình trạng khổ đau là điều dễ thấy. Do việc khác nhau và không có sự đồng bộ về quan điểm hạnh phúc, cho nên khi nghe chồng quan tâm đến chiếc đôi mà không quan tâm đứa con thì người vợ có cảm giác bất mãn liền và quay mặt quay đi. Do đó nếu ta có tính hài hòa về nhận thức đó, thì mỗi một lời nói và việc làm của người vợ hoặc là người chồng sẽ dẫn đến cái phản ứng đối lập hoặc là không đồng bộ ở người còn lại. Kết quả là trạng thái cô đơn sẽ xuất hiện giữa cả hai. Theo tâm lý học đó, thì mỗi một cái trạng thái cô đơn nó được hiểu như là ta đang tạo ra cái khía cạnh con nít. Mà việc ở chung ở trong một gia đình đó, hít thở nhiều khía cạnh con nít là gì chừng nào, đồng nghĩa là ta bị ngạt thở và không có được hạnh phúc chừng đó. Cho nên nhiệm vụ của cả hai bên là tạo ra một sự cảm thông thật sự cho nên đã có hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, để những cái điểm dị biệt nó không còn là cái mối đe dọa hạnh phúc của gia đình. Nếu ta hình dung sự cảm thông giống như là một cái cây kim để châm cứu, thì cái động tác dây kim vào trong cái huyệt đạo sẽ làm cho tất cả các huyệt mạch mình được khai thông. Thì tương tự cũng như thế, sự cảm thông đó, nó sẽ làm đã thông hết tất cả những cái gút giữa vợ và chồng, thông qua lời nói, việc làm, cách thức ứng xử, giao tế, sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt gia đình và sinh hoạt vợ chồng nói chung. Do đó thỉnh thoảng đó, ta phải dành thời gian suy nghĩ lại bản thân mình và người thân thương nhất, xem là trong mối quan hệ đó đã có được sự hài hòa chưa. Nếu câu trả lời là chưa thì ta biết rằng là trách nhiệm tạo sự hài hòa đó, đó vẫn đang còn trông chờ vào sự nỗ lực của chúng ta, và do vậy phải hết sức khôn khéo để ta dành và đầu tư trọn thời gian cho sự hài hòa đó. Mà không đó, một người bước theo cái nhịp 1, 3, 5, 7, 9, người còn lại sẽ bước cái nhịp so le 2, 4, 6, 8, 10. Hai bên cùng đi nhưng mà hai bước chân đó sẽ không bao giờ đều nhau, cũng giống như là hai cái rãnh song song của chiếc xe lửa đó sẽ không bao giờ có điểm chung nhất. Song song với xe lửa có thể là xe lửa khởi hành từ điểm xuất phát và về đến đích, nhưng thiếu cái sự đồng nhất giữa vợ và chồng sẽ không có được kết quả như vậy. Cho nên hài hòa về tính cách là điều rất là cần thiết trong quan hệ vợ chồng á và quan hệ xã hội. Ngoài cái điểm hài hòa, ta còn phải tính điểm đến cái mối quan hệ giữa sự cho và sự nhận. Lúc nào ta cũng thấy là cái quan hệ đó nó có một sự khập khiễng, không có cân bằng và ngang sức. Có thể một bên á là giỏi về kinh tế, bên còn lại thì giỏi về sự chăm sóc và quan tâm đến gia đình. Hai cái cán cân này đó hỗ trợ và hài hòa lẫn nhau thì dẫn tới một tình trạng là xã hội đó được hài hòa. Nhưng bất hạnh thay, phần lớn chúng ta lại không may mắn thành công trong việc cân phân giữa kinh tế và sự chăm sóc. Cho nên kết quả là cán cân đó, khi đó thì nghiêng bên này, lúc đó thì nặng bên nọ. Ta thử quan sát tình huống một, đó là tình huống của sự cho. Có rất nhiều người suốt cuộc đời chỉ cho mà thôi, chứ không có nhận. Như vậy trong cái nỗ lực của sự cho, trước nhất là người đó tự tạo ra cho mình một cái cảm giác hạnh phúc khi được chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho thai nhân. Nhưng cái cảm giác này không mấy khi có thể được kéo dài tính thời gian và tuổi thọ của nó. Do đó sau một thời gian chu cấp một chiều mà không đón nhận được bất kỳ cái phản hồi nào có ý nghĩa để thể hiện ra sự hài hòa giữa cho và nhận, thì lúc đó người chỉ cho này sẽ rơi vào trạng thái là thất vọng, do vì kỳ vọng không được đáp ứng. Thất vọng đó nếu không kịp thời chữa trị sẽ dẫn đến tình trạng tạo ra một trạng thái mỏi mệt ở cái người phát tâm cho, và kết quả là vì đó nó cảm thấy mình là một công việc làm vô ích. Còn nếu cái sự do được tái diễn nhiều lần mà không có trạng thái mỏi mệt đó, thì người cho này sẽ có cảm giác rằng ta là chủ nhân, ta là người ban ân, người khác tiếp nhận thì phải chấp nhận tính điều kiện và sự lệ thuộc, dẫn đến cái tình trạng là muốn khống chế và muốn cái người tiếp nhận những tặng phẩm từ mình lệ thuộc vào mình về phương diện tình cảm, tình yêu, tình thân, tình thương và nhiều cái yêu cầu khác nữa. Cho nên thái độ độc hữu, chiếm hữu trên tinh thần của các tôi đó sẽ làm cho mối quan hệ đó trở nên rất là nặng nề. Như vậy trong tình huống chỉ đơn thuần có sự cho mà không có nhận và phản hồi lại đó, nó sẽ rơi vào hoặc là người đó có cảm giác mỏi mệt thất vọng, hoặc là người đó có niềm hạnh phúc nhưng kéo theo sau là cái cảm giác độc đoán. Ngày 25 tháng 11 năm 2008 vừa qua, Việt Nam là nước cuối cùng trên toàn cầu chính thức là ban hành và ứng dụng luật phòng chống bạo lực gia đình. Mặc dù luật này đó đã được gọi là Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2008, nhưng đến ngày 25 tháng 11 đó mới thật sự được khuếch trương bằng các phương tiện truyền thông. Thì trong luật phòng chống bạo lực gia đình này, chúng ta thấy là nó có một cái loại bạo lực rất là vi tế, đó là bạo lực về kinh tế. Bạo lực về kinh tế được hiểu như thế này, tức là hoặc là vợ hoặc là chồng nắm vai trò là trụ cột kinh tế của gia đình, chu cấp một cách trọn vẹn cho người còn lại, cho nên dẫn đến cái thái độ rằng là ta là người ban ân, phải buộc người thương là vợ hoặc chồng của mình lệ thuộc vào mình. Sự lệ thuộc đó được thể hiện qua trước nhất là yêu cầu người đó các cái cơ hội làm ăn kinh tế bên ngoài. Ví dụ người đó có nhu cầu mỗi tháng chi tiêu là 1 triệu đồng, thì cái người cực đoan này có thể chu cấp là 1,1 triệu, 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu. Như vậy thì người đó sẽ không còn có cái nhu cầu đi làm việc tạo ra đồng lương. Kết quả là bị cô lập về kinh tế, cô lập về xã hội, cô lập về các mối quan hệ. Thì cái hạnh phúc mà cái người chu cấp chỉ cho trong tình huống này hiểu một cách nôm la là, tức là mình đang nhốt cái đối tượng thương của mình vào trong một cái lồng, giống như là con chim được chứa đựng ở trong cái lồng vàng, tưởng chừng là mang và chu cấp cho người kia hạnh phúc, nhưng không ngờ là đang hiến tặng hay là tạo ra cái tù ngục của sự mất tự do. Cho nên bạo lực về kinh tế là một cái loại bạo lực gia đình mà các nhà xã hội ở đây rất là quan tâm. Do đó sự chỉ cho đơn thuần sẽ không thể nào mang lại sự hài hòa cho mối quan hệ gia đình và xã hội nói chung. Ta hãy khảo sát tình huống thứ hai, chỉ đơn thuần là sự nhận, nghĩa là một người nào đó khi có cơ hội tiếp nhận tặng phẩm, sự giúp đỡ của người thân, người thương ở trong các mối quan hệ gia đình của bản thân, bắt đầu nảy sinh ra một cái trạng thái tâm lý là ỷ lại, một cách nôm na rằng là tôi không cần phải làm gì hết, tôi vẫn có được sự sống. Và do đó tính cách ỷ lại này sẽ làm cho người đó dần dần làm quen với cái phong cách là không cần nỗ lực mà vẫn được bình an. Kết quả là người đó sẽ dậm chân tại chỗ, trong khi mình có thể có đủ năng lực để vươn lên. Phần lớn các chị em phụ nữ ở những quốc gia nghèo khó, đặc biệt là xuất thân từ những vùng thôn quê hẻo lánh, khi có được cái phước về nhan sắc và ngoại hình, nghe lời khuyên của những người đi trước, đến những thành phố lớn như là Sài Gòn mong đổi đời, và nếu không may đó được nối kết bằng ông tơ bà huyệt để trở thành là khách hàng, rồi sau đó trở thành là cô dâu của Đài Loan hoặc là Triều Tiên, với niềm hy vọng rằng là mình có thể từ con đường đi này mang lại hạnh phúc cho cha mẹ và người thân. Nhưng không ngờ vì ta thiếu nghiên cứu cho nên không biết được rằng là bản chất dân hóa nơi mình sẽ về làm vợ như thế nào. Ta cũng không hiểu rõ được bản thân của người mình sẽ cưới là ai, cứ lao động phía trước với một niềm hy vọng là tôi có kinh tế và do vậy tôi có được hạnh phúc. Kết quả là theo thống kê xã học ngày nay, 80+% chị em phụ nữ của Việt Nam đang gặp cái khủng hoảng là bạo lực gia đình ở nước ngoài, bởi vì những người có nhu cầu lập hôn thú với người phụ nữ Việt Nam phần lớn là bệnh tật hoặc là liệt giường hay là già nua tuổi bằng cha mẹ ông bà của những cô dâu Việt Nam, hoặc là những người đó có những cái cá tính rất là kỳ quặc. Ở tại xứ sở của họ, họ không có được điều kiện và phương tiện để lấy ai hoặc tái giá với ai, cho nên nương vào cái nước Việt Nam nghèo, và do vậy đã có được những cô dâu rất là đẹp và có những người vợ rất là xinh. Nhưng bản chất của hạnh phúc không phải chỉ đơn thuần là sự tiếp nhận. Tiếp nhận về cái gì đó thường dẫn đến tình trạng là bị lệ thuộc, nếu không ỷ lại. Lệ thuộc lâu dài sẽ phát sinh ra cái trạng thái tâm lý là mặc cảm, và một số chị phụ nữ sẽ bắt đầu nhàm chán khi thấy rằng là cuộc sống của mình mỗi ngày chỉ quây quần ở bên bếp, rồi chăm sóc các con, hay là trong mối nhà, mối ngoài gia đình đó. Ngoài ra về làng xã, xã hội hầu như là ta không có cơ hội để tiếp xúc. Như vậy dầu cho có ăn no, ngủ đủ, ăn mặc được đẹp, ta vẫn không có được hạnh phúc. Vì hạnh phúc thật sự được hiểu là sự làm chủ dòng cảm xúc của bản thân. và các phương tiện chỉ là một sự hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định. Khi cảm giác rằng mình là người bị lệ thuộc nảy sinh thì người đó sẽ có thể tự đánh giá rằng là mình bị mất giá. Khi nghĩ rằng là mình sống không có ý nghĩa nữa thì trạng thái nhàm chán sẽ bắt đầu làm cho người đó có nhiều cái thái độ suy nghĩ rất là tiêu cực và đến lúc đánh mất luôn cả tương lai. Rất nhiều chị em phụ nữ sống ở trong sự trầm cảm, và nếu không có được các tổ chức xã hội kịp thời cứu giúp đó, thì sự trầm cảm đó sẽ dẫn đến cái tình trạng là họ không còn muốn tiếp tục tồn tại trên cõi đời, và đó là một sự bế tắc. Do đó chúng ta phải thấy rất rõ rằng là nhận và cho một cách không đồng điều đều không thể dẫn đến sự hài hòa trong mối quan hệ gia đình và xã hội nói chung. Các quốc gia nghèo khó thì người chồng, người cha là trụ cột kinh tế của gia đình, hầu như là làm hết mọi thứ. Người vợ thì chỉ lo giáo dục con cái mà thôi. Khi mà có một cái tai nạn hay là một cái cơn mưa thường diễn ra một cách bất thình lình, người trụ cột kinh tế đó không còn nữa, thì hầu như người vợ và các đứa con trở thành là bơ vơ, bởi vì không biết nương vào đâu mà sống. Trong một thời gian dài đã từng tiếp nhận viện trợ thì bây giờ tự mình không thể nào xoay sở được. Do đó giàu cho ta có chồng hoặc là vợ thành công về các phương diện, không làm bạn đủ sống, chúng tôi vẫn khuyên quý vị là tìm một cái ngành nghề thích hợp nào đó để cho chúng ta có cái cảm giác rằng là bàn tay và khối óc của mình có đủ sức để tạo ra đồng tiền lương. Như vậy cả vợ lẫn chồng cùng làm, kinh tế gia đình ngay càng được thăng hoa, và cái mối quan hệ đó nó sẽ được diễn ra mức độ là bình đẳng hơn. Còn lệ thuộc một bên đó, thì nếu không phải là một người rộng lượng thì sự cho nhiều ngày lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng buộc người kia bị phải lệ thuộc vào kinh tế, dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình là điều khó có thể tránh. Tình huống thứ ba, dầu là sự cho hay là sự nhận, ta cũng thấy rất rõ rằng là cái vô thường trong xã hội liên hệ đến kinh tế làm cho nó có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Hiện khoảng từ 7 tháng trở lại đây, sự khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho nhiều gia đình thất điên và bát đảo. Có nhiều người đầu tư bất động sản hoặc là làm ăn lớn đó, phải vay ngân hàng để có thể đầu tư. Nhưng khi mà kinh tế và tài chính bị khủng hoảng thì các hàng hóa đầu tư không bán ra được, mà mỗi tháng ta phải trả lãi ngân hàng rất cao. Kết quả là sau một thời gian trả nợ lãi suất ngân hàng thì nhiều doanh nghiệp đã trở thành của Giê-xu. Thị trường chứng khoán theo đó cũng bị tổn thất rất nhiều, lên và xuống với một biên độ rất là cao. Kết quả là rất nhiều người đã không còn làm chủ được dòng cảm xúc của mình, cho nên ảnh hưởng đến kinh tế của các cộng đồng và của các gia đình nói chung. Như vậy trước đây nếu ta có cơ tiếp nhận được sự chu cấp một cách đồng đều lâu dài thì cái cơn khủng hoảng tài chính đó sẽ làm cho việc chu cấp này bị gián đoạn. Khi tình trạng gián đoạn diễn ra thì lúc đó đó ta có thể thấy rằng nó có một sự biến thái về cảm xúc ở con người khi tiếp nhận, và sự tiếp nhận này làm cho chúng ta có đủ được các phương tiện của sự sống. Ta nảy sinh ra một cái ý niệm đó là ta đang sống ở trong vị ngọt của hạnh phúc. Nhưng sự gián đoạn diễn ra vài ba ngày rồi đến mỗi tháng, thậm chí là vài ba tháng, vài ba năm, thì lúc đó vị ngọt sẽ bắt đầu bị phai nhòa và trở thành là vị đắng. Vị đắng đó sẽ khống chế tâm lý của người này, và cuối cùng người đó sẽ bị vỡ mộng và hầu như là không có lối thoát. Cho nên cho và nhận không hài hòa sẽ không phải là giải pháp. Đó là chưa nói đến cái ảnh hưởng của thái độ sự cho đóng một vai trò khá quan trọng trong việc chăm sóc hạnh phúc của cả hai. Ví dụ người chồng làm kinh tế mang tiền về cho vợ giữ để đảm bảo cái việc chi tiêu và đảm bảo được hạnh phúc gia đình. Vì chồng mà giữ tiền bạc thì dễ, nếu không sanh nhậu nhẹt thì cũng trăng hoa nguyệt đây đó, và do vậy khó có thể đảm bảo được hạnh phúc. Cho nên một gia đình mà muốn hạnh phúc thì người chồng phải biết điều là giao cái phần chi tiêu tài khoản tài chính cho người vợ thì ổn ổn định và đảm bảo được hơn. Khi ta làm việc đó thì ta đừng có thái độ nói nặng nói nhẹ cái người giữ và tiếp nhận. Và giả sử có chi tiêu cho những tình huống là cần thiết có thể làm tổn giảm kinh tế của gia đình thì ta cũng đừng có vì thế mà buồn. Có những lúc có những cái cần chi thì ta phải chi, nhưng mà không lúc nào cũng kéo không ra đó thì cũng không vì thế mà sự giàu có thể mang cho chúng ta hạnh phúc được. Do đó thái độ của sự ban tặng và tiếp nhận đó, nó phải có sự cảm thông và tương thích. Cái người trao tiền bạc và sự giúp đỡ cho người khác thì cũng trao bằng tấm lòng, để cho cái người tiếp nhận không có cảm giác mặc cảm rằng mình là ký sinh trùng, mình là dây tùm gửi, mình là người bị lệ thuộc, mình là người mất giá trị, gần như là trở thành là phụ thuộc vào thôi. Do đó cách cho và tiếp nhận cũng đóng vai trò khá quan trọng. Ngoài sự cho và sự nhận, theo tinh thần Phật dạy thì cả hai phải thực tập thói quen là chia sẻ sự gánh vác và trách nhiệm, thì cái độ bền của hạnh phúc mới bắt đầu có mặt. Mỗi một con người hay là mỗi thành viên trong mối quan hệ đó, ta cần phải có sự đầu tư một cách có ý thức về tính trách nhiệm để không tạo cái tình trạng nhạt nhòa diễn ra giữa hai bên. Bởi vì sự nhạt nhòa đó sẽ làm khủng hoảng gia đình có mặt. Thường những người đàn ông có tính bạo lực đấy, thì mỗi khi giận người vợ thỉnh thoảng có khuynh hướng là không thèm nhìn mặt vợ. Cái đó là sự tuyệt thông về phương diện truyền thông. Hoặc là có người nếu phát ngôn á, thì nói những lời chì chiết, đai nghiến, nặng nhẹ, cay cú, nó để cho người vợ của mình đau đớn, ngủ không ngon, ăn không yên, vân vân. Và kết quả là dẫn đến việc phạm pháp. Tình trạng thứ nhất là bạo lực hành vi hay là bạo lực thân thể. Thứ hai là bạo lực bằng ngôn ngữ. Và kết quả là mối quan hệ đó trở nên mất đi hạnh phúc. Cho nên là thành viên của một gia đình thì ta phải ý thức rất rõ rằng là lời nói, việc làm và cách ứng xử của chúng ta không phải chỉ có giá trị với bản thân mình, mà nó còn có một sự cộng hưởng đối lưu giữa mình và người. Cho nên phát ngôn phải hết sức là dè dặt, nói cái gì đó làm cho người khác phải được hạnh phúc và hài lòng. Và nếu ta lỡ lời, đừng có tự ái, cũng đừng có thành kiến để không thèm nói kết cái gút mắt có thể có giữa cả hai. Trong kinh Dược Sư đó, nó có một cái câu như thế này: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Nghĩa là dạy chúng ta phương pháp, nếu ở trong mối quan hệ mà có một cái gút làm cho cả hai bị đau đớn và mất hạnh phúc thì ta phải nỗ lực không phải chỉ một lần, chỉ có 7 chữ mà đến 3 động từ tháo mở. Do đó là tháo mở là thứ nhất, chưa xong thì phải tháo mở lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lúc nào có được hạnh phúc trong sự hài hòa và chia sẻ thì mới thôi. Điều đó cho chúng ta thấy là cái trách nhiệm của hành vi rất là lớn. Muốn làm và góp phần chia sẻ thì trước nhất đó, chúng ta cần phải có thái độ quan tâm. Quan tâm đó phải được thể hiện qua sự chăm sóc. Ví dụ như đứa con thưa với bố mẹ rằng là con rất là thương kính cha mẹ, nhưng mỗi khi cha mẹ mình bệnh mà ở cái tuổi không còn sức lao động, đã về hưu, tiền lương đâu còn nữa đâu, mà mỗi lần cha và mẹ yêu cầu cho tiền để uống thuốc thì đứa con đó diện lý lẽ và biện hộ nhiều lý do rằng là tháng này con làm lương thấp hơn mọi tháng trước vì công việc làm ăn nó không được khá lắm, rồi con nhỏ con cũng đang còn bệnh, vợ con mới mua vật A, vật B, vật C trong nhà, cho nên tháng này hết tiền rồi, ba mẹ thông cảm cho con. Ta bảo rằng là ta thương kính cha mẹ, mà khi cha mẹ có nhu cầu chánh đáng mà ta không dám bỏ tiền ra để lo thì làm sao được gọi là có sự quan tâm. Chứ quan tâm nó phải là những hành động thể hiện một cách rất là cụ thể, có thể là sự chăm sóc, ví dụ như là thăm viếng, rồi tặng quà, rồi nhân cúng tiền, có thể cắt 25% tiền lương của mình cho người cha người mẹ thì mới gọi là hiếu kính được. Cho nên sự thể hiện một cách có nghệ thuật mới được gọi là sự chăm sóc đúng ý nghĩa. Còn bằng không đó, nó chỉ là chăm sóc bằng đầu môi chót lưỡi, kết quả là người thân của chúng ta sẽ không có được hạnh phúc. Sự chăm sóc ngoài việc thể hiện trực tiếp đối với cha mẹ thì còn là chăm sóc cho con cháu của mình và anh chị em với nhau. Cái nền văn hóa của Việt Nam đã rất nhiều kiếp vừa qua, trong mỗi một gia đình nó thường có ba thế hệ: thế hệ ông bà, cha mẹ và con cái. Do vì ba thế hệ sống trong một căn nhà nó thì yếu tố quan hệ dẫn tới sự hài lòng không hài lòng nó thường xuyên diễn ra. Nếu gia đình đó có được phước báo tốt, những người đi trước đó có cách để hướng dẫn thông qua sự quan tâm chăm sóc những người đi sau, thì hạnh phúc đó được bồi đắp và tăng trưởng. Còn nếu không làm được như thế thì sau một thời gian đó, thì cái người này không muốn nói chuyện với người kia, gặp nhau nó giống như là đang bị va chạm vào cảm gai, cho nên cái không khí hòa khí trong gia đình nó không còn nữa. Chính vì thế mà ta phải thấy rất rõ rằng là sự quan tâm đến những người thân hay là thành viên của gia đình là một trong những cái yêu cầu rất là cần thiết. Ví dụ là anh chị em với nhau, có thể ta nghĩ rằng là mỗi người đó phải có nghề nghiệp ổn định, nhưng nếu một trong những thành viên đó bị thất nghiệp, nỗ lực chân chính mà không làm được thành công, ta thành công hơn, đồng tiền nó không đến nỗi quá khó khăn, thì nên hỗ trợ giúp cho người anh em chị em ruột thịt đó vượt qua cơn khốn khó. Dĩ nhiên là sự giúp đỡ đừng tạo ra cái tình trạng ỷ lại dẫn đến là bị lệ thuộc, thì sự quan tâm đó mới thật sự là có ý nghĩa. Ngoài ra thì ta cũng cần phải thực tập thêm sự quan tâm người và cuộc đời nói chung. Đạo lý của nhà Phật dạy sự quan tâm trước nhất là thể hiện với cha và mẹ như là hai vị Phật trong nhà, sau đó là con cái và anh chị em với nhau, bởi vì họ là những người không phải chỉ có duyên với chúng ta ở trong đời kiếp này, mà ở nhiều đời kiếp về trước đó, đã từng có thể là người thân của nhà. Ví dụ người cha người mẹ bây giờ 60 tuổi, có đứa con là 40 hay là 30 tuổi, con lại có con sinh ra 10 tuổi hay là 6-7 tuổi, ba thế hệ này cùng sống chung nhau, thì thế hệ 6-7 tuổi đó có thể trước đây vài chục năm á, là ông bà của mình, khi chết vì tình thân tình thương và cái nghiệp ở trong gia đình làm cho người đó tái sanh làm con cháu. Con cháu lớn lên mấy chục năm sau thì ông bà cha mẹ ngay từ bây giờ chết đi có thể tái sanh làm là con cháu của mình. Cứ như thế khi kiếp này làm cha làm mẹ, kiếp sau làm con làm cháu. Và do đó nếu ta có được túc mệnh minh, tức là cái loại nhận thức sáng suốt, thấy rõ về thân phận của mình ở nhiều đời kiếp về trước, thì có lẽ là ta không nỡ lòng nào bất hiếu, hay là có những cái ứng xử ngỗ nghịch, hoặc là tranh chấp cái quyền lực, hay là tranh chấp cái quyền lợi giữa những người thân với nhau. Vì làm như thế, bây giờ ta làm thương tổn hạnh phúc của người thân của mình, mà trước đó ở một đời nào họ có thể đã từng là cha là mẹ của chúng ta. Từ cái quan điểm này, Đạo Phật dạy chúng ta đi thêm một cái quan điểm xa hơn nữa, là những người trong xã hội, từ những người thân ở trong làng, trong xã, trong xóm, cho đến những người dân nước lạ mà ta thỉnh thoảng mới gặp một lần, hoặc là suốt cả cuộc đời chưa từng gặp, nhưng vẫn có những cái mối liên hệ hoặc là đối tác trực tiếp hay là gián tiếp, thì ta cũng phải có mối quan tâm tương tự. Và Đức Phật dạy trong Kinh Vô Hai Chương, thấy những người tuổi bằng cha mẹ thì xem người đó như là cha mẹ hay là cô dì chú bác thím mợ, thấy người đó nhỏ hơn mình từ 20 tuổi trở lên thì xem như là con và cháu, và thấy ngang bằng hay là trên lệch 5-7 tuổi thì xem như là anh chị em ruột. Thì lúc đó cái quan hệ trong xã hội đó nó không còn là cái quan hệ thông thường, mà là bốn biển đều là anh em. Thì từ cái điểm xuất phát đó đó, cái hạt giống từ bi khi ta được là hung đúc, thì lúc đó nó có thể phát triển và thể hiện đây và đó, làm cho chúng ta sẽ có một quan tâm về con người và cuộc đời hơn. Ví dụ đi ra đường thấy một cụ già tóc bạc phơn, sức khỏe đã yếu, trên tay cầm một cây gậy, đang nỗ lực đi qua con đường. Dĩ nhiên là xe ở đường quốc lộ luôn luôn là tấp nập qua lại, nếu không khéo dễ bị tai nạn. Ta dừng xe đạp lại nếu đang đi xe, ta dừng lại vài bước nếu đang đi bộ, để hỗ trợ và giúp cho cụ già qua bên đường bên kia. Như vậy là ta đang chăm sóc hạnh phúc cho cụ già đó. Đó nhất là về sự bình an và sự đảm bảo về an toàn giao thông. Khi ra đường gặp một em bé bị té, ta dừng lại vài ba phút để nâng đỡ em bé dậy, rồi hỏi nhà em bé đâu, rồi dẫn em bé về nhà, cũng là cách để mang lại hạnh phúc. Ở trong lớp học là bạn bè của nhau, nếu bạn của mình không hiểu bài do vì sức tiếp thu bài vở còn chậm, ta có thể vì tình thương và tình thân hỗ trợ và giảng bài lại để cho người kia cũng cùng giỏi và hiểu bài như mình. Tất cả những hành động nho nhỏ đó nó thể hiện sự chăm sóc và đều mang lại cảm giác hạnh phúc ở những người chúng ta có dịp liên hệ trực tiếp. Do vậy, không cần phải là người giàu, không cần có vai trò vị thế xã hội cao, ta vẫn có thể xây dựng và hiến tặng hạnh phúc cho tha nhân. Ở các khắp quốc gia hiện nay đang có những cái cuộc vận động hiến máu nhân đạo đó. Có nhiều người rất là nghèo, ấy thế mà trong vòng 2 năm 3 năm thôi đã hiến máu 20-30 lần rồi, bởi vì có rất nhiều người ở trong bệnh viện cần một cái loại máu của chính mình nhưng lại không có. Mà nếu máu đó không chu cấp một cách kịp thời đó, thì người đó có thể lâm vào sự nguy kịch và chết đi. Cho nên khi ta hiến máu, ta sẽ không phải vì thế mà bị giảm tuổi thọ đâu. Máu nó là một cơ chế tự vận hành. Khi ta tặng rồi sau đó nó cũng tự tạo ra được mà thôi. Cho nên thỉnh thoảng ai có sức khỏe đó thì nên phát tâm tặng hiến để giúp cho cuộc đời được bình an phương diện này phương diện kia. Tức là cách chăm sóc cho xã hội thì ta có thể mang lại hạnh phúc thông qua sự chia sẻ và cảm thông. Một phương diện khác từ đạo lý nhà Phật đó, thì việc chăm sóc hạnh phúc được hiểu là làm chủ bản thân mình. Phần lớn chúng ta là có thói quen kiểm soát người khác. Ví dụ là cha mẹ, ta quan tâm và muốn kiểm soát con em của mình, chơi với ai, làm cái gì, học ra sao, về nhà nó có trách nhiệm với gia đình hay không, có khuynh hướng chăm lo cho tương lai của mình hay không. Hầu như là sự theo dõi đó nó làm cho chúng ta mỏi mệt và căng thẳng theo từng bước chân và lối sống của con em của mình. Đến mùa thi cử, con em mình hồi hộp ở trong phòng thi bao nhiêu, thì ở ngoài và trước cổng trường đó, cha mẹ đang ngồi thấp thỏm ở trên chiếc yên xe đạp hoặc là yên xe ông đa, hoặc đang đứng và cũng lo y hệt như là con em của mình ở trong lớp. Điều đó nó làm cho chúng ta có thói quen là muốn kiểm soát. Và ở những nước như châu Á đó, thì cha mẹ muốn kiểm soát con cái bằng cách đó là thể hiện sự đặt đâu ngoài đó đó. Mà nếu con em của mình có những quyết định mặc dù là đúng nhưng nó không trùng hợp với quan điểm của mình, rất là khó được mình chấp nhận. Khi trở thành một Phật tử rồi thì ta cần phải có một cái nhìn thoáng rộng hơn. Thay vì ta dành thời gian kiểm soát người khác thì tốt nhất đó, ta hướng dẫn và uốn nắn cho người đó tự điều chỉnh chính mình và tự kiểm soát chính mình mới là cái nghệ thuật được hạnh phúc lâu dài. Như vậy ta không bị rơi vào trường hợp là độc đoán độc quyền. Và con cái nếu được sự hướng dẫn đó ngay từ nhỏ sẽ cảm thấy là thương kính cho chúng ta nhiều hơn. Và có những tình huống nếu con cái ngỗ nghịch quá thì ta phải có những cái phương pháp chế tài mạnh, thì lúc đó nó không phải là sự kiểm soát mà là cái tính trách nhiệm để làm sao cho con em của mình đi vào trong cái quỹ đạo tốt đẹp. Hiện nay đó, ở tại các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh thì con em, đặc biệt là con em nhà giàu đó, đang rơi vào cái cơ nghiện internet, đặc biệt là các cái trò chơi điện tử ở trên mạng đó. Con em chúng ta lao vào trong thế giới ảo với một cái mục đích là muốn trở thành một game thủ nổi tiếng, đổ dồn tiền bạc công sức thời gian vào cái nhân vật ảo đó. Có người là phải mua cái nhân vật ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ đó là 300 triệu 400 triệu. Vậy rồi cái cuộc đấu giá về game thủ đó đã làm cho báo chí đưa tin hết sức là ngạc nhiên. nhân vật đó là không có thật, chỉ vì những cái trò chơi thỏa mãn cái thú vui của con mắt thôi. Sau một thời gian chừng 5-7 ngày cái cơn nghiện nó có mặt thôi. Hiện nay thì Việt Nam mới bắt đầu bắt chước Trung Quốc lập ra các trung tâm cai nghiện internet. Nếu gia đình nào có con em mỗi ngày dán mắt vào trong cái máy vi tính khoảng từ 4 tiếng trở lên thì ta biết là con em của mình đang lâm vào cái cơn nghiện đấy. Không kịp thời cứu giãn chúng là đồng nghĩa là bị chúng mất tương lai. Cơn nghiện vi tính nó nguy hiểm, cũng không thua kém gì nghiện sự kê ma túy. Mặc dù nó không hại sức khỏe nặng nề như là ma túy, nhưng nó làm hại cái tính cách, làm cho con em chúng ta đó là chỉ mơ tưởng trên một cái hư ảo chứ không có những cái cơ sở của hiện thực. Cho đó thương con em thì ta không nên tạo điều kiện quá dễ dãi cho con em mình suốt ngày ngồi trong máy vi tính. Rất may là những cái tỉnh xa xôi như thế này đó, cái phương tiện vi tính nó chưa phải là sự phổ quát phổ biến ở ngoài xã hội. Ở Sài Gòn chỉ mới mười mấy năm thôi là cha mẹ điên đầu nhức óc rồi. Cái trung tâm cai nghiện này nó buộc là những người đến cai nghiện nó phải tuân thủ kỷ luật rất là nghiêm khắc. Chẳng hạn như mỗi ngày như vậy là phải chơi những loại thể thao hay tập thể dục khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng. Rồi mỏi mệt quá thì sau cái giờ học tập tại chỗ nằm xuống là ngủ thôi. Phải mạnh dạn gọi là bỏ cái số tài khoản của mình, mạnh dạn không đến những cái phòng internet nữa thì ta mới có thể cắt đứt cái cơn nghiện này. Do đó phải tập có thói quen là kiểm soát chính mình thay vì nỗ lực kiểm soát người. Cái đó là cái ta không làm được. Mà nếu có làm được á thì nó dẫn đến cái tình trạng là chà đạp nhân phẩm hoặc là độc quyền độc đoán thì cũng không tốt. Có những thứ ta không kiểm soát được nhưng ta lại nỗ lực muốn và hoặc là sống trên ảo tưởng để kiểm soát nó. Ví dụ quá khứ và tương lai. Quá khứ là những chuyện đã qua rồi, tương lai là những điều chưa đến. Hiếm khi có được người nào có cái tầm nhìn xa với những dự kiến mà kết quả rất là xác thực ở trong hiện tại này. Còn phần lớn chúng ta đó, ta chỉ có thể suy luận về cái diễn tiến ở trong tương lai mà thôi. Cho nên theo nhà Phật đó thì đừng quá bận tâm về quá khứ, cũng đừng nỗ lực kiểm soát nó. Bởi vì kiểm soát quá khứ là làm cho quá khứ nó được tái hiện với chúng ta thêm lần thứ hai. Mà thường đó, quá khứ thì nó có hai khuynh hướng, hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Khi mà ký ức về hạnh phúc đó, đã qua thì làm ta bị tiếc nuối, giống như là chả nước miếng về cái chuyện đã rồi và bây giờ không còn nữa. Cái năng lượng và năng lực của chúng ta đổ vô một cái chuyện không đâu, kết quả là ta đánh mất cơ hội để sống hạnh phúc ở hiện tại. Còn có người đổ dồn mà cái mối quan tâm mình về tương lai mà không hề bồi đắp bất cứ một cái cơ sở dữ liệu hiện thực nào ở hiện tại, cho nên càng mơ mộng thì càng thất vọng, càng thất vọng thì càng cảm thấy rằng là mình không có ý nghĩa để muốn sống ở trên cuộc đời. Nó dẫn đến những cái bế tắc, dẫn đến sự mất phương hướng, và do vậy người đó sẽ biến chính họ trở thành nạn nhân. Do đó nói một cách khác, làm kiểm soát bản thân về cái chiều thời gian thì ta phải kiểm soát ở hiện tại. Vì theo Đức Phật đó, không có tương lai nào được xây dựng ngoài hiện tại này, và không có quá khứ nào không có mối liên hệ với hiện tại. Mỗi một tích tắc trôi qua thì cái tương lai trở thành hiện tại trở thành quá khứ, và nó là một cái chuỗi dài không cùng tận. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là hãy tìm cái hạnh phúc ở ngay giờ phút hiện tại, với những cái công việc, với tầm nhìn và tính trách nhiệm, và có phương pháp ứng dụng chúng. Kết quả như thế nào? Tập thói quen là hài lòng với nó. Chỉ hài lòng ở đây không phải là an phận thủ thường, mà là cái cách thức ta biết rất rõ với điều kiện đang có mặt, môi trường, hoàn cảnh, người hợp tác và cái vốn hay là sự đầu tư của mình. Chỉ có chừng đó thì ta phải hiểu là kết quả cũng tương thích như thế mà thôi, chứ không thể nào muốn mà có thể có khác hơn được. Hài lòng với những nỗ lực chân chính là cái cách thức ta thiết lập và chăm sóc hạnh phúc ở hiện tại. Sự chăm sóc này là kiểm soát bản thân ở hiện tại mà thôi. Như vậy kiểm soát bản thân là cái cách là phản quan về tự kỷ. Giống như ta lấy một tấm gương để trước mặt mình, khi soi gương á, mình sẽ thấy là gương mặt của mình đang hồng hào hay là tái mét. đẹp hay là xấu, trắng hay là sẫm màu, những nước da đó láng trơn hay là bị nhăn, vân vân, không có gì ta không nhìn ra, không thấy được chúng. Thì sự phản quan sẽ giúp cho mình kiểm soát lấy dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc đang vui thì mình biết rất rõ rằng là mình đang sống với niềm vui. Cảm xúc đang buồn thì phải thừa nhận rằng là mình đang bị khổ đau, để ta nỗ lực vượt qua chút. Có rất nhiều người có thói quen là đè nén. Bên ngoài thì thể hiện những nụ cười, niềm vui, trạng thái hớn hở, nhưng bên trong thì buồn đau, buồn đớn, buồn đến độ không còn muốn giao tiếp với ai và không chịu buông xả nó. Như vậy là trong đời sống người đó đang có một sự mâu thuẫn rất là nguy hiểm. Và Đức Phật dạy chúng ta phải mạnh dạn nhìn thấy cái bế tắc của mình đang có là cái gì, để ta vượt qua được nó. Ví dụ một người đang bị đau răng, đừng có làm liều nói rằng là tôi không có đau gì hết, cho nên từ đó dẫn đến tình trạng là khước từ các dịch vụ y tế, mà lẽ ra ta phải đến bác sĩ nha khoa để khám, rồi làm vệ sinh răng, điều trị răng, trám, nhổ, vân vân, để làm cho nó đảm bảo được sức khỏe, thì nó không ảnh hưởng cái đau nhất cả cái đầu của mình, mà đau nhất rồi thì đâu làm được việc gì khác. Thì cũng tương tự như thế, khi ta đánh mất sự kiểm soát bản thân mình đó, thì những đau nhất ở trên cơ thể có thể ta làm liều không quan tâm. Chẳng hạn như ta làm việc quá giờ, làm việc quá ca, làm ca 1 không thấy thỏa mãn, làm thêm ca 2, về làm thêm nửa ca phụ hoặc là ca 3. Kết quả là tiền thì có, nhưng sức khỏe cũng gia tăng tương tự. Cái tiền mà ta đổ dồn vào mua thuốc và đi bệnh viện đó, lúc đó còn nhiều hơn là tiền lương. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh Pháp Cú đó, hạnh phúc lớn nhất mà con người có đó là sức khỏe thôi. Sức khỏe là tài sản lớn nhất, tại vì sức khỏe nó làm cho mình có thể hưởng được phúc báo của tuổi thọ, hưởng được những gì mà chúng ta đang làm, hưởng được những gì mà chúng ta đang có. Còn giàu sang phú quý mà không có được sức khỏe đó, thì người đó luôn luôn sống ở trong khổ đau, hoặc là sống ở trong sự cay đắng mà. Sáng thì uống thuốc Bắc, trưa thì uống thuốc Nam, chiều thì uống thuốc Tây, nay thì đi tập Phật lý trị liệu, mai đến chỗ thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình. Lúc nào chúng ta phải bận rộn với những điều đó để có thể vượt qua được bệnh tật. Cho nên dòng làm chủ được dòng cảm xúc, trước nhất là thấy rất rõ rằng cơ thể mình khỏe hay là ốm, mập hay là vừa, để ta biết điều tiết cái chế độ ăn uống, điều tiết về sự điều độ, điều tiết về ăn uống ngủ nghỉ, điều tiết về việc làm, thì ta mới có thể duy trì nó một cách đúng được. Cái thứ hai, thấy rõ được là những cái đau nhất trên dòng cảm xúc mình là cái gì. Ví dụ như mình là người lớn, về chú, cậu, thím, mợ gì, hay là cha mẹ, ông bà, mà đứa con, đứa cháu mình nó nói hỗn hào, thì ta dễ dàng bị mặc cảm và buồn lắm. Có nhiều người lớn tuổi buồn, nhưng mà thấy rằng là bây giờ sống ở trong gia đình tập thể, mình phải lệ thuộc vào kinh tế của tụi nó, mà nó tới nó lui thì nó giận, nó cấm giận mình luôn cũng chết. Cho nên cứ ôm cái mối giận ở trong tâm mà lại không phóng thích ra được, thì dần dà cái mặc cảm nó dẫn đến ác cảm. Thì kết quả là có được đủ các phương tiện để sống nhưng không có được hạnh phúc. Đức Phật dạy trong tình huống đó đó, thì tất cả chúng ta phải thương chính mình, phải xem rõ dòng cảm xúc đang bị dương vào chứng bệnh gì, và cái nghệ thuật để chăm sóc hạnh phúc cho đó là buông xả mà thôi. Buông xả nó giống như cái động tác chúng ta đang nắm như thế này, mở các ngón tay ra thì những cái vật đang dính ở trong bàn tay sẽ bị rơi rớt xuống. Nỗi khổ, niềm đau, uất hận, hận thù, ức chế tâm lý, bực dọc, cao có, khó chịu, thất vọng, điều chính là những cái nỗi đau. Và những nỗi đau đó nó giống như là con cái lưỡi lam vậy đó, hay là cây đinh, hoặc là miếng chai nhọn, càng bấu, càng giữ, càng ghi nó nhiều chừng nào đó, thì máu cảm xúc sẽ bị rỉ chảy chừng đó. Thì lúc đó ta không thể nào sống ở trong hạnh phúc được. Cho nên mỗi khi niềm đau có mặt đó, thì Đạo Phật dạy chúng ta là hãy buông xả. Buông xả không phải là nhút nhát hay là cầu an, mà buông xả là một người có bản lãnh. Ta có bản lãnh lắm ta mới có thể tha thứ người khác, có bản lãnh lắm mới có đủ sức để chịu đựng vượt qua. mà không để cho mình bị mất tư cách trong sự nóng giận hoặc là trả thù. Và làm như thế thì cái nhân cách và giá trị nhân phẩm của chúng ta sẽ được nâng cao, và do vậy ta trực tiếp xây dựng và mang cho mình hạnh phúc, và theo đó ta cũng trực tiếp xây dựng và mang hạnh phúc cho người khác. Hai điều còn lại đó là sự hoan hỷ và tùy hỷ, nó cũng là cái cách để chúng ta chăm sóc hạnh phúc của bản thân mình. Hoan hỷ là trạng thái vui sướng nội tại bên trong, khi nhìn thấy rằng là ta sống một cách có ý nghĩa, ta làm được những điều hay, ta giúp đỡ cho cuộc đời, ta có trách nhiệm với gia đình, ta là một người hữu dụng, những đóng góp của mình được người khác trân trọng và sử dụng, và nhiều cái yếu tố khác nữa làm cho mình mỗi khi nghĩ về mình, nghĩ về những cái thành quả đã đóng góp, niềm vui bắt đầu được dâng trào. Sự có mặt đó đó là một giá trị rất là có ý nghĩa. Cái điều thứ hai là tùy hỷ, có nghĩa là có những tình huống không tự mình tạo ra những cái thành quả, không tự mình trực tiếp tạo ra niềm vui, nhưng nếu bạn, người thân, người thương, thậm chí là người duy nhất lạ làm được các công việc đó, thì lập tức ta phải khởi lên một thái độ tâm lý là ủng hộ và đồng tình. Và nhờ ủng hộ đồng tình cho nên niềm vui đó nó cũng được lây lan, giống như ta hưởng ké vậy đó. Thì theo đạo Phật đó, nó giống như tình trạng mình mồi đèn, cái ngọn đèn của người khác mồi cho ngọn đèn của mình thì ngọn đèn kia nó vẫn cháy không tắt, và đèn chúng ta đều thắp sáng. Ta thắp sáng ngọn đèn đó bằng cách là đi quảng bá, tuyên dương, khen ngợi cho người khác đó, hưởng ứng theo cái chương trình tốt. Thì giống như ta dùng cái ngọn đèn mới vừa được mồi này để châm lửa cho rất nhiều ngọn đèn và ngọn đuốc khác, kết quả là cả một khu vực được thắp sáng. Cái con đường phước báo với những giá trị của xã hội đó cần phải được làm như thế. Ngày nay đó thì trên các cái đài truyền hình như là VTV1 hay là HTV và nhiều tỉnh thành khác đó, đã có sự nối kết, nối vòng tay lớn bằng cách là nối kết các cầu truyền hình ở những cái tỉnh thành khác nhau. Thì khi mà chương trình được truyền hình trực tiếp như vậy thì các doanh nghiệp đó dễ dàng đầu tư, họ sẵn sàng phát tâm mua các vật đấu giá, mặc dù giá trị thực của nó có thể chỉ là 10 triệu nhưng mà khi đấu giá nó có thể lên thành 1 tỷ hay là vài chục tỷ. Do vậy đó là cái thành quả của nó dòng tay lớn này sẽ mang lại cho rất nhiều bất hạnh, cơ nhỡ, khổ đau, bế tắc đó được vượt qua cái cơn khốn khó của mình. Điều đó được làm là bởi vì người ta biết hoan hỷ và tùy hỷ lẫn nhau. Nếu mình không tự làm thì hỗ trợ và tán dương người khác làm. Dân gian Việt Nam có cái câu chuyện Tiếu Lâm nói về cá tánh của một số người Việt Nam đó, là chưa có được sự tùy hỷ. Người ta làm được thì mình ghi ta xuống, thì mình sợ người khác hơn mình, cho nên cuối rút cuộc rồi cả hai đã bị chậm lì và không phát triển giống như nhau. Có một đoàn là khoa học gia của các nước phương Tây, sau khi nghiên cứu về dạng vật học ở Việt Nam, muốn tới Việt Nam để thăm viếng. Địa điểm mà họ có mặt là dùng sông nước ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là khu vực sông Cửu Long. Thì họ yêu cầu tới để nghiên cứu về các loại cá, và sau đó rồi những cái loại sống ở trên đồng ruộng, đặc biệt là các loài cóc. Thì khi mà họ được quan sát thì họ rất là ngạc nhiên, thấy rằng là trong một cái thùng đựng cóc không có con cóc nào nó nhảy hết trơn. Các nhà khoa học nước ngoài mới hỏi những người Việt Nam đi trong đoàn đó, lý do tại sao mà các con cóc ở Việt Nam không chịu nhảy. Bộ mấy anh nó đi đọt đó đến độ là nó bị chích thuốc tê sao nó nhảy không nổi, hay là nhốt nó quá nó bị liệt luôn. Thì chờ rảnh rỗi đó thì một người Việt Nam mới trả lời: không phải đâu mấy anh ơi, vấn đề nằm ở chỗ như thế này, các con cóc ở Việt Nam chúng tôi nó nỗ lực nó nhảy dữ lắm, nhưng mà khi con anh nó nhảy lên thì mấy chục con còn lại trong cái thùng cóc đó kéo chân nó xuống, nó nhảy hoài nhảy không ra nổi, cho nên nó phải cam chịu cái số phận là nằm không nhảy nữa. Đó là một câu chuyện biếm nhẹ hết sức là đau nhất ở chỗ đó là có một số thành phần trong chúng ta đó là không có được cái tùy hỷ lẫn nhau, sợ người khác có ảnh hưởng hơn mình, có vị thế lớn hơn mình, có quần chúng nhiều hơn mình, hoặc là có được cái cơ hội làm ăn kinh tế giàu hơn mình, cho nên mình không giàu, mình không có được phương tiện đó thì không muốn người khác giàu, mình không làm được thì cũng không muốn người khác được chia phần để làm được. Kết quả là ta bị rơi vào cái bệnh bỏng sẻn kiến thức, bỏng sẻn điều kiện. Và theo nhân quả đó thì những người có tâm lý bỏng sẻ như vậy đó, đi tới đâu là gặp trở ngại đến đó. Nhiều khi là sống trong môi trường rất là thuận lợi mà đầu tư là thất bại, người ta đầu tư là thành công, còn mình đó là đầu tư đâu là rớt là tịch đó, đến độ sau này ta sợ không dám đầu tư nữa. Cho nên phải làm sao giải phóng cái nghiệp ganh tị hơn thua với nhau. Mà cái đó đó, ta chỉ cần liên tưởng đến cái hình ảnh vô tận đang, tức là đèn không giới hạn. Như chúng tôi vừa nói là cái ngọn đèn A mồi cho ngọn đèn B, ngọn đèn B mồi cho 10 ngọn đèn C, 10 ngọn đèn C mồi cho 100 ngọn đèn D, 100 ngọn đèn D mồi cho 1000 ngọn đèn E. Cứ như thế đèn được thắp sáng, mà đèn đầu tiên của mình mồi thấp người khác nó vẫn không bị mất đi. Phải có một cái tầm nhìn xa, hiểu rộng đúng bản chất của vấn đề như thế thì ta không sợ người khác hơn mình. Mà theo nhân quả đó, mình càng rộng lượng chia sẻ với tha nhân thì phước báo càng gia tăng, và do đó ta sẽ đầy đủ hơn, chứ đừng sợ là bị mất. Càng bị sợ mất trên nền tảng của sự ganh tị và ích kỷ như chừng nào thì ta bị mất sớm hơn chừng đó. Cái nhân quả là điều nó diễn ra rất là chuẩn xác, là một cán cân rất là công bằng, không thể nào mà ta không thể tin được. Do đó phải làm sao có được hai cái hạnh đó thì ta mới thật sự là làm chủ bản thân mình. Bằng không á, đi tới đâu ta bị mặc cảm hay là ác kiến, thành kiến với người khác, kết quả là cả hai đều không có hội để tiến bộ. Phần cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ đó là cái tinh thần trách nhiệm để giúp cho chúng ta được an vui và hạnh phúc. Trách nhiệm á, nó đòi hỏi trước nhất là ta hãy quay về với chính mình, xem á, là thành công hay thất bại đó do đâu mà ra. Phần lớn chúng ta là có thói quen hoặc là đổ lỗi cho người, hay là trách cứ cuộc đời do nghịch cảnh, do điều kiện khách quan, do sự không thuận lợi, do môi trường không tốt, do khí hậu không có ưu đãi, do thiên nhiên á, nó không phong phú, cho nên tôi mới ra nông nổi như thế này. Và để giải quyết những vấn đề đó, người ta lại an phận chấp nhận vận mệnh diễn ra như là một chiếc lục bình cho. Kết quả là ai sống với thái độ như thế sẽ không bao giờ tiến bộ được. Đức Phật dạy chúng ta trước nhất là đừng trách cứ, và hãy thấy rất rõ rằng là mình chính là đạo diễn của hành vi, cũng là đạo diễn cuộc đời. Và do đó ta phải làm sao xây dựng cuộc đời trong lòng bàn tay của mình. Muốn nó hạnh phúc thì ta làm cho nó hạnh phúc, muốn cho giàu sang thì ta làm cho nó giàu sang. Không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản thất vọng, cũng không bao giờ hãnh diện tự hào hoặc là muốn quên trên chiến thắng. Có được thái độ vững chãi như thế thì đi đến đâu ta cũng được thành công. Thành công nó có độ bền, chứ không có là bữa nay thành công ngày mai bị tổn thất hoặc đổ nát. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta phải nghĩ rằng là tất cả mọi yếu tố hay là mọi hạt giống ta gieo trồng ở trong cuộc đời này, thể hiện qua các hành động và nghề nghiệp, đều có kết quả tương ứng của nó. Nghĩ như thế để ta có trách nhiệm hoàn toàn với bản thân. Có nhiều cái hành động ta chỉ suy nghĩ thầm kín bên trong đầu, không ai biết đến, luật pháp cũng không hay, ta có thể qua mặt được cuộc đời, nhưng ta không thể nào qua mặt và lừa dối chính mình được. Tòa án lương tâm sẽ không tha thứ cho chúng ta, nó sẽ hành hạ làm cho mình day sức, khó chịu, bực dọc, căng thẳng, khủng hoảng, và dẫn đến nhiều chứng bệnh tai biến, tim mạch và nhiều chứng bệnh khác nữa. Chính vì thế mà mình phải xét nghĩ đến hậu quả của hành vi tốt hay là xấu, đều có kết quả tương ứng của nó, để ta không thể làm bất cứ một hành động gì sai với lương tâm, sai với luật pháp, sai với đạo đức và sai với đời sống tâm linh. Trong vòng mà gần 2 năm qua, chú Đương đã có cơ hội thuyết giảng ở trại giam K20 huyện Vòng Trôm tỉnh Bến Tre đến 5 lần. Ở đây thì có khoảng 2.000 phạm nhân với tội phạm hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù giam, phần lớn là nỗ lực giết người, cấu của các tổ chức hay là quan chức bị thoái hóa tư cách, hay là tổ chức ma túy và mãi dâm. Kết quả là phải gỡ từng trang lịch ở trong trại giam. Ăn uống thì không đủ, ngủ ngơi thì cũng không được ăn giấc, lao động công ích phải làm từ sáng đến chiều tối. không có phương tiện giải trí, không có tivi để xem, không có radio để nghe, không có báo chí để đọc, và suốt ngày chỉ có ăn mặc ngủ lao động và bị kỷ luật cho đến lúc nào hết cái thời hạn chịu án thì mới được về nhà. Và do vậy cứ mỗi một cái giờ khác ở trong trại tù, ta có cảm giác là nó dài đằng đẵng và bất hạnh ghê gớm lắm. Chúng tôi đến đó và yêu cầu tất cả mọi người hãy thấy rất rõ rằng là các hành vi của chúng ta đó, trong quá khứ đó, dẫn đến một hậu quả như thế này. Cho nên đừng hận cuộc đời, cũng đừng là thù hận những người đã bắt bớ và giam cầm mình như thế này. Biết đâu đây là một phương tiện tốt để ta biến nhà tù thành nhà tu. Như vậy thì giữa tù và tu nên chỉ khác nhau có dấu quyền thôi. Dấu quyền đó có thể được định nghĩa là lòng tham, lòng sân, lòng si, qua mặt luật pháp, sống không có tương lai, vô định hướng, không có nghề ngỏng và muốn làm giàu sớm, không chịu nỗ lực chân chính mà ra. Bây giờ ta hãy làm sao tháo gỡ cái dấu quyền, bởi vì nó đè nặng lên ghê gớm lắm. Nó đè chúng ta, đè cảm xúc, đè hành động, đè tương lai của mình. Vậy bây giờ phải tháo mở cái dấu quyền đó đi, thì nhà tù là một phương tiện tốt để ta tu, tu tâm, dưỡng tánh, để sau khi mãn hạn tù ta trở thành một cái người hiền lương, có giá trị cho bản thân mình, và ta cũng mang lại hạnh phúc cho người khác. Mỗi khi vào đây đó thì quý vị biết là các anh chị em tù đó, họ gửi những cái lá thư nhờ chúng tôi gửi cho người thân của họ, bởi vì họ đâu có tiền. Lá thư đó không có bao thơ nữa. Có nhiều người viết quệt quạt với những tình cảm rất đẹp dành cho vợ, có người có tình cảm rất đẹp cho con, có người bắt đầu hối hận vì trong thời gian sống tại nhà đã làm cho cha mẹ mình khổ đau quá nhiều. Rồi người thân khuyên không chịu lắng nghe. Tất cả những lúc mà khổ đau như vậy đó làm cho người ta hồi đầu hướng thiện rất là nhiều. Chúng tôi đọc và cảm thấy rất là xúc động, rồi sau đó gỡ rồi điện thoại cho một số gia đình, khuyên khích họ là hãy đến thăm con em của họ. Thì sự thăm viếng đó, làm cho những cái người ở trong đây mất đi nỗi khổ và niềm đau. Là một tội phạm giống như một con cá nằm trên cái thớt, bị trừng phạt, những cái khung hình phạt và luật pháp rất là ngặt và nghiêm khắc. Cho nên nếu mà bị cô lập về xã hội, dẫn đến sự cô lập ở trong tình cảm người thân, thì nỗi khổ niềm đau lại ngày càng gia tăng gấp bội. Nếu những anh chị em từ tuổi 14 cho đến 35 ở trại giam đó mà biết nghĩ đến hậu quả trước khi mình thực hiện một hành vi nào, thì có lẽ nó đâu có ra nông nổi như thế này. Với mỗi một hành động sai trái đơn giản trong vòng 5 phút thôi mà ta phải ngồi gỡ lực để trả cái hậu quả của đó đến cả vài chục năm. Có người phải ngồi tù trung thân, có nhiều người nặng hơn nữa là phải tuyên án tử hình đó. Chứ là hành động sai lầm chỉ vài phút vài ngày mà ra. Cho nên nghĩ đến hậu quả là cách thức ta chăm sóc hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Giả sử khi mà một cái hậu quả nào đó nó diễn ra, thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta hãy tôn trọng nhân quả, không có chạy trốn. Chạy trốn nó sẽ dẫn đến tình trạng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cái nợ cũng giống như là ta vay ngân hàng vậy đó, không trả bây giờ thì ta phải trả lãi. Nếu để một năm á, thì lãi ngân hàng nó là một năm. Ta trốn 10 năm thì lãi ngân hàng nó là 10 năm. Cho nên người có thể là bản lĩnh á, phải chấp nhận hậu quả của nó. Lỡ làm sai rồi thì phải chấp nhận để sửa chữa đó. Trốn chạy hay đổ thừa, đầu hàng không phải là một giải pháp, mà phải có bản lĩnh nhìn sâu vào hành vi, nhìn sâu vào thái độ, nhìn sâu vào cảm xúc để chúng ta mạnh dạn vượt qua bằng nghệ thuật sám hối, làm mới, ăn năn, hối hận, làm lành, quay về, và thậm chí phải xin lỗi để được chuộc tội nữa, vân vân. Thì cuối cùng đó, khi có những cái tình huống bất chấp diễn ra đó, thì ta phải tập cái thái độ như thế này. Thay vì đi tìm kiếm tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, thì tốt hơn hết là hãy tìm cách chữa trị cái cơn đau đang có mặt. Ví dụ như nhà mình bị phát quả, ta không cần phải bận tâm rằng là ai đốt nó, đốt bằng là lửa đèn cầy hay lửa quạt ga hay là lửa của bó đuốc hay là lửa chập mạch điện. Mà quan trọng nhất trong tình huống này là gì? Là phải làm sao dùng nước, dùng carbonic và mời gọi nhiều người khác cùng dập tắt lửa đang cháy. Còn những chuyện khác hạ hồi phân giải. Luật pháp có căn căn riêng của nó, ai làm sai thì nó bị trừng phạt thích đáng. Giả sử họ có thể qua bằng luật pháp thì cái nhân quả cũng không cho phép họ qua bằng được đâu. Cho nên để nhân quả về luật pháp trừng trị những kẻ xấu, còn bản thân chúng ta cứ nỗ lực làm việc tốt thôi, còn những điều xấu ta không quan tâm. Thì có được như thế đó thì ta làm chủ được cái vận mạng của mình bằng cái tinh thần trách nhiệm sống hòa hợp và thuận với nhân quả. Nói tóm lại, trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đó, chúng tôi gửi đến quý vị ba quan điểm. Thứ nhất đó là chúng ta phải có một cái thái độ hài hòa trong các mối quan hệ, nhất là hài hòa về sự cho và nhận. Thứ hai đó là phải thực tập cái thái độ gánh vác và chia sẻ với những người thân thương, sau đó là những người như nước lạ. Thứ ba đó là phải có một cái bản lĩnh làm chủ bản thân và một thái độ tinh thần chịu trách nhiệm trực tiếp từ những hành vi và những hành động của chúng ta. Có được như thế đó thì chúng tôi tin chắc rằng là sự chăm sóc sẽ giúp cho chúng ta gây dựng được hạnh phúc, không phải chỉ là một ảo tưởng trong tương lai, mà nó có mặt từng giây phút. Sự chăm sóc đó có mặt ở ngay giờ phút hiện tại, bây giờ. Cho nên làm việc như thế thì ta là một người Phật tử sống an vui và có nghĩa trong cuộc đời. Thời gian còn lại dành cho phần hỏi và đáp. Quý vị có thể nêu ra bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến Phật pháp và sự tu học nói chung. Quý vị có thể giơ tay lên, hoặc là quý vị lên đây để dùng micro nói thật lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Nếu ai ngại đó thì có thể nhờ người khác nói dùm ý tưởng câu hỏi của mình. Xin quý vị mạnh dạn đặt bất kỳ câu hỏi gì, chúng tôi xin theo đó sẽ chia sẻ với quý vị.